thế nào gọi rằng vị lai là có? Ví như có người gieo trồng cây mè, có kẻ hỏi cớ gì trồng thứ này, đáp rằng vì muốn có giàu. Nói cho dễ hiểu, vì muốn có giàu à, vì muốn có giàu cho nên trồng cây này. Tôi như vậy thì ông đó có giàu chưa à, thiệt ra thời hiện thời chưa có giàu. Khi cây mè đã già, lấy hột hấp trôi ép, giả ép rồi, sao mới có dầu chảy ra? Nó biết rằng người này trả lời như vậy chẳng phải là hư vọng, do nửa này nên gọi rằng vị lai có. Thành ra vị lai có là xét cái hiện tại để biết vị lai, mà nói là vị lai có, chứ thực thể vị lai hiện đó có chưa? Chưa có. Cho nên vị lai cũng có thể nói là không. Nếu mà nói cái thực thể hiện, khi mà mình nhìn ngay hiện tại này thì vị lai làm gì có đó. Nhưng mà xét về cái lý do để rồi nó sanh trưởng ngày mai thì có thể nói ngày mai có. Thì chính cái nói quá khứ có, vị lai có, hiện tại có đều là căn cứ từ cái gì? Đều là căn cứ từ lý nhân quả hết. Cho nên căn cứ trên lý nhân quả thì ba thời hữu, ba thời đều có. Thì từ cái nhân mình xét cái quả, cũng như từ cái quả mình truy được cái nhân, phải không? Thì mình thấy ba thời là có. Đó, đó. Thành nên nói ba thời là có là căn cứ vào lý nhân quả. Quý vị nhớ, căn cứ vào lý nhân quả thì nói ba thời có. Nhưng mà căn cứ vào cái gì nói ba thời không? À, với căn cứ là cái gì nói ba thời không? Cái gì? Thành thử là nó gần có một bên nè. Nếu nói nhân quả thì ba thời hữu, mà nói nhân duyên là ba thời vô. Nó mới lạ lùng gì hết. Nếu nói là nhân duyên thì ba thời không. Tại sao kỳ vậy? Vì nhân quả là căn cứ trên thời gian mà lập. Quý vị nhớ, nhân quả là căn cứ trên thời gian mà lập. Bởi cái nhân quá khứ cho nên có cái quả hiện tại, bởi cái nhân hiện tại cho nên có cái quả vị lai, thì gọi đó là căn cứ trên nhân quả mà thời gian mà lập. Còn nhân duyên á thì đứng về mặt không gian mà lập. Không gian mà lập tức là cái này cái kia hợp lại thành hợp lại thành, mà cái này kia hợp lại thành cho nên không có tự tánh, mà cái này kia không có tự tánh thì quá khứ vị lai cũng không có tự tánh, cho nên là không. Thành ra khi mà nói tới nhân duyên tức là căn cứ vào không gian, không gian sự vật hợp trong không gian. Ví dụ tôi nói cái nhà này là do các đồ vật gạch nè, xi măng nè, cát nè, tôn nè, vân vân hợp lại thành cái nhà. Thì như vậy cái nhà không thiệt do nhân duyên hợp, cái nhà không thiệt. Mà nhân duyên hợp thì những cái dụng cụ mà làm thành cái nhà này chính bản thân nó cũng là nhân duyên hợp. Thì như vậy cái nhà cũng không thể có, rồi gạch đá ngói xi măng cũng không thể có. Đó, vì nhân duyên hợp thì không thể có, mà không thể có cái nhà, không thể có vật liệu, không thể có thì quá khứ vị lai cũng không thể có. Đó, vì vậy cho nên căn cứ trên lý nhân duyên thì thấy tất cả pháp không thể có. Đó, mà kinh, những loại kinh mà thuộc Bát Nhã thì đều nói về lý nhân duyên, cho nên mới nói rằng quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, duyên nhân đều là căn cứ nhân duyên mà nói. Thành thử là quý vị xưa này nè, nào mà nghe nói là quá khứ có, vị lai có thì mình biết đó là đứng về lý nhân quả thời gian mà nói. Còn khi nào nói tất cả không, không có một pháp nào thay thế thì đó là đứng về lý nhân duyên mà nói. Vì nhân duyên thì các pháp giả hợp không thật có, mà giả hợp thì hiện các pháp đang có còn không thật, có nghĩa là quá khứ vị lai làm sao thật. À, chỉ là do tưởng tượng con người, mà tưởng tượng con người thì đó cũng là không thật nữa, tưởng là giọng cho nên không thật. À, thì như vậy là cái lý lẽ ở trong nhà Phật mình nắm được những cái then chốt đó rồi, thì khi mình đọc kinh nhà Phật mình không có lấy lập lạ nữa. Khi Phật đứng vào thuyết gì Phật nói thì mình biết đó, nếu Phật nhắm vào nhân quả hay là nhắm vào nhân duyên, nhắm vào thời gian hay nhắm vào không gian, mình biết rõ rồi thì không còn có gì ngờ vực. Thế ra thời chưa có dầu, khi cái mè đã già lấy hột hấp sôi giả ép rồi, sao mới có dầu chảy ra? Nên biết rằng người này trả lời như vậy chẳng phải là hư vọng, do nghĩa này nên gọi là vị lai có. Như vậy là quá khứ vị lai có, tức như hiện tại cũng phải có. Lại thế nào gọi là quá khứ có ư? Cái trường hợp thứ nhất là Phật giải quá khứ có rồi, nhưng mà giờ Phật giải thêm một lớp nữa, lớp thứ nhất rồi vượt qua lớp thứ hai. Dưới như tháng người lén mắng nhà vua trải qua nhiều năm, lúc vua nghe được đòi đến hỏi cớ sao mắng ta, tâu đại vương, tôi chẳng mắng, vì người mắng đó đã mất. Vừa bảo kẻ mắng cùng thân ta, cả hai đều còn, tại sao lại nói là mất? Người kia không trả lời được nên phải bị tội chết. Thì chính cái này nó ảnh hưởng tới cái lý nhân quả của nhà Phật. Lý nhân quả nghiệp báo cũng như mình hồi mấy năm về trước, mình làm tội lỗi, làm tội lỗi 5 năm, 10 năm, 20 năm thì mình quên mất đi, thường tưởng như cái tội lỗi nó hết rồi chứ, phải không? Thì là giả sử có khi nào người mà mình bị mình hành phạt, bị mình làm họ khổ đó, họ gặp lại mình, họ nói ông hồi trước ông làm khổ tôi phải không? Cái mình nói tôi quên mất rồi, không biết gì hết. Nhưng mà mình thì mình quên, tôi là còn cái người mà bị mình làm khổ họ đâu có quên. Thì họ liền nói ông hồi đó ông chửi tôi sao, ông mắng tôi sao, ông đánh đập tôi sao, bây giờ họ đè cổ mình, họ đánh đập lại. Thì lúc đó tuy rằng mình không có nhớ cái việc làm năm trước, mà cái quả mình vẫn chịu như thường, phải không? Nó là gì trước có gây thì nó phải chịu, cho nên không thể chối lại hồi trước thôi. Làm vô mất rồi không có chịu tội thì không có, nó là trước làm thì bây giờ vẫn có. Đó là đứng về cái nhân quả nghiệp báo đó. Cho nên đây Đức Phật nói hồi xưa mình mắng vua rồi tới giờ kêu hỏi, và tôi người hồi trước đã mất rồi, và người bây giờ không phải người hồi xưa nữa. Nhưng mà nhà vua nói ông còn đây, ta còn đây, làm sao không phải được, ông bắt ông trị tội đó. Này thiện nam tử, hai tấm ấy thiệt không mà quả báo chẳng mất, đây gọi là quá khứ có đó, quá khứ có. Thế nào lại là vị lai có? Như có người đến nhà thợ gốm hỏi có bình không, đã chẳng có. Thiệt ra thợ gốm này chưa có bình, vì có đất sét nên đáp rằng có bình. Phải biết rằng thợ gốm này chẳng phải vọng ngữ, trong sữa có chất lạc, chẳng chúng sanh có Phật tánh cũng như vậy. Đó, đây là cái chỗ thật mà thật muốn nói cho mình biết đó. Trong sữa có chất lạc, chúng sanh có Phật tánh cũng như vậy. Muốn thấy Phật tánh phải nên quan sát thời tiết hình sắc. Do đây nên ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng thiệt chẳng hư vọng. Quan sát thời tiết là sao? Tức là tuy nhiên hiện giờ Đức Phật nói chúng ta có Phật tánh, nhưng mà ai có thấy đâu, phải không? Hiện giờ là chúng ta không thấy, nhưng mà Phật nói là chúng ta có Phật tánh. Nếu chúng ta y cứ theo cái phương pháp tu hành của Phật dạy, lấy đó làm phương tiện tu tiến tu, thì một thời gian tâm duyên quả mãn rồi, tức là tới hàng Bồ Tát Phật trụ, lúc đó chúng ta thấy Phật tánh. Thì như vậy là cái thời tiết nó đến, thì lúc đó chúng ta thấy thời tiết đến, không phải như không nó đến, ngồi đất chờ nó đến, mà chính cái công phu chúng ta tu hành đầy đủ, đến một cái lúc nào đó nó đầy đủ viên mãn, thì lúc đó gọi là Phật tánh hiện. Và Phật tánh hiện lúc đó chúng ta thấy. Thì như vậy Đức Phật nói chúng ta có Phật tánh đâu có phải là dối. Nhưng mà nếu chúng ta nghe Phật nói có Phật tánh là mình quá biết là mình có Phật tánh, không cần tu cũng thành Phật, thì cái đó là chúng ta làm thì không bao giờ chúng ta thấy được hết đó. Thì như vậy lời mà nói là quyết định mình có Phật tánh không cần tu mà được, thì Đức Phật phải nói là các ông không có Phật tánh,
Vậy hả? Rồi nói cái hầm không có một tấm mà cứ đâu phải là sai. Thế nhưng không tu thì ngàn đời không thấy một tấm.
Thì như vậy người mà ý lại là mình có một tấm, không cần tu cũng được, thì Đức Phật sẽ nói cho mình rằng ông không có một tấm. Còn người không tin là mình tu thành Phật thì Phật nói ông có một tấm. Nếu ông y theo cái pháp này ông tu, ông nỗ lực ông tu thì ông sẽ được. Tới cái thời tiết nhân duyên đủ thì ông sẽ được. Cho nên thường thường trong truyền tâm cũng hay nói rằng người là thời tiết nhân duyên á, tuy nhiên mình biết mình có Phật tánh, mình nỗ lực mình tu, nhưng nhiều khi mình tu mà chưa tới cái lúc mà nó viên mãn thì cũng chưa có hiện được, mà hoặc đợi lúc nào thời tiết nó chín mùi rồi lúc đó mới hiện. Cho nên nó lại đợi phải quán sát thời tiết hình sắc.
Thì như vậy Đức Phật nói chúng sanh có Phật tánh cũng không phải là hư vọng, mà nó không có Phật tánh cũng không phải là hy vọng. Nếu trường hợp mình chấp cố định như đoạn trước ngài Chư Tử Thắng là nói là quyết định có Phật tánh cũng như là trong sửa quyết định có chức lạc, thì Đức Phật nói là không có. Còn nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là Phật tánh, nếu mình không tu thì không có, không hiện, thì Đức Phật nói mình có Phật tánh, ráng mình tu thì rồi sẽ thấy. Tiếp đến đây thì Bồ Tát Sư Tử Thống ngài nghe Phật nói như vậy thì ngài nói là như vậy thì chúng sanh không có Phật tánh sao? Mà nếu chúng sanh không có Phật tánh thì làm sao mà thành được vô thượng Bồ Đề? Bởi vì Phật nói là không tâm sửa không có chất lạ, thì cũng như trong chúng sanh không có Phật tánh đó, thì ngài mới đâm ra cái nghi này. Thì Đức Phật trả lời: do chánh nhân đang khiến chúng sanh được vô thượng Bồ Đề, vì là chánh nhân chính là Phật tánh. Thì như vậy Đức Phật đâu có từ chối rằng nó không có Phật tánh, mà đều chỉ chấp nhận rằng Phật tánh là chánh nhân. Mà muốn hiển lộ được Phật tánh đó thì cần phải có duyên nhân. Chứ còn nếu mà nó quyết định có Phật tánh rồi sẽ thành Phật thì cái đó không được.